Vâng, kính thưa quý bác và anh chị em thân mến, trong giờ giải lao, các bác có nghe được cái lời bài hát nào không? Tại vì mình đang họp chợ đúng không? Thế các bác biết cái đám trẻ nó nói tám nghĩa là gì không? Thật, cái đây là thiện ý của chúng tôi, kể các bác nghe trước 75 khi nói tám. Các bác nhớ đến cái điệp khúc nào nè? Bỏ đi tám. Mà bỏ đi tám nghĩa là gì? À, có thể là các bác quên, mà nhất là trẻ thì có khi không biết. Nhưng thiện ý của chúng tôi bỏ đi tám là quên hết rồi. Tí, Sửu, Dần, Mèo, Thìn, Tị, Ngọ. À, cái ngữ cảnh nó khác. Trước 75 nói bỏ đi 8 là mấy cái chú khác, chứ không phải 8 bây giờ. 8 trước đây là danh từ, còn bây giờ 8 là động từ. Bây giờ 8 là động từ nghĩa là sao? Tại sao lại 8? À, nhưng mà tại sao lại 8? Cái kia nói bỏ đi 8 là 8 đó đó. Các bác còn nhớ sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi tám, có nhớ không? Sức mấy mà buồn. Thế bài về bác quên hết rồi, quên rồi. Thế còn bây giờ tám là động từ, tại sao lại là tám? Nhưng mà tại sao lại là nghĩa nói nhiều? Có thể nó lại có cái nguồn gốc của một cái sự kiện khác. Cũng có thể từ gốc từ xa, từ trước 75, có gia đình bác ngày nào cũng nghe cả, nói mãi. Thôi rồi đó, thôi không dám nói nữa. Vậy được rồi, thế thì chúng ta đang họp chợ cho nên không nghe bài hát gì cả. Thưa quý bác, phần chính yếu của buổi học hôm nay là những câu trích ngay trong tông chiếu Dung Nhan Lòng Chúa Xót Thương. Câu đầu tiên rất giản dị nhưng có ý nghĩa không nhỏ. Mời cả nhà cùng đọc trang số 8. Mời. Người đây là ai? Chúa nào? Vâng, Đức Giêsu Kitô. Mọi sự nơi người đều nói lên lòng thương xót. Hay vậy, không có chỗ nào mà lại là không. Có lẽ nếu chúng ta nói như thế này trong niềm tin, ngay cả khi Chúa chấp rồi, trong đền thờ Chúa đánh đuổi những người buôn bán đổi tiền, lật tung bàn đổi tiền của người ta lên, cả hành vi ấy cũng toát lên điều chúng ta mới đọc. Vậy xưa thương sao? Chưa thương sao? Thưa, thương thì cho roi cho vọt trong trường hợp này. Đấy, vậy đấy ạ. Đấy, lòng thương xót đấy. Để lộng hành. Câu số 2, mời các bác bên tay phải. Điều làm thưa các bác, câu này cũng nói về Đức Giêsu Kitô mà Chúa lại xúc động trong tất cả các tình huống này, và không gì khác hơn là lòng thương xót Đức Giêsu Kitô, con người lịch sử, historical Jesus, một con người giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, một con người có cảm xúc, một con người đã xúc động. Và trong tất cả các tình huống đó thì không gì khác hơn chính là lòng thương xót Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu Kitô đã xúc động. Câu số 3, mời quý bác bên này. Sau khi
Chúa
Thưa các bác, đấy, cái từ thương xót này trích ở đâu ra? Vâng, Marco 5:19. Và thưa các bác, các anh, các chị thân mến, không phải đến thời đại của chúng ta mới nảy sinh ra lòng thương xót, mà lòng thương xót của Chúa đã nói đến trong Thánh Kinh. Và đây là câu tân ước. Nhưng mà thưa các bác, cả những cơ ước rất nhiều, lòng thương xót của Chúa đã có cội nguồn ngay trong Thánh Kinh. Và vì ở trong Thánh Kinh nên chúng ta nói không sai, suy luận một cách logic rằng lòng thương xót của Chúa cũng có từ tạo thiên lập địa. Chưa dừng lại đó, lòng thương xót của Chúa theo cách suy luận đó còn là trong ngoặc kép chính Chúa. Bởi vì mọi thứ nơi người nói lên lòng thương xót, Thiên Chúa là tình yêu, thì Thiên Chúa ấy là tình yêu xót thương. Mời quý bác sang số 4. Chúa thương Thánh Matthew ở chỗ nào? Khi còn đang là người thu thuế, Chúa đi ngang qua và không có hành vi nào của Chúa mà lại không nói lên lòng xót thương với Matthew lúc này. Thì con ơi, này chú nó ơi, tùy lúc đó anh ơi hay là ông ơi, hãy theo ta. Chúa thương Matthew, bỏ cái nghề thu thuế đi, nghề bị coi là làm cho ngoại bang, cái nghề bị coi vào trong mắt của người dân đương thời là nghề tội. Chúa gọi Thánh Matthew, Chúa tỏ lòng xót thương cho Thánh Matthew làm tông đồ của Chúa. Đây, lòng xót thương trong bối cảnh của lòng xót thương. Mời quý bác bên này, số 5. Đó vâng, ơn của Chúa tuyệt vời đến độ ngay cả khi các vị tông đồ được gọi trước, dẫu rằng các ngài cũng không phải thật sự nói là danh giá, hay mình nói vui chút, cũng không phải là lá ngọc cành vàng, mà đang là người trải lưới, đang là những người ít học, có khi hay nhậu nữa không chừng. Chúa gọi. Thế nhưng mà đến khi làm tông đồ, làm môn đệ rồi, thấy bắt đầu lớn, làm cho một ông mà ông này nổi tiếng lắm, chữa được nhiều bệnh nhân, cho người chết sống lại nữa, danh tiếng quá rồi. Bây giờ Chúa lại gọi thêm một cái ông mà tội lỗi của người đương thời gọi là tội công khai, người mà dạ Phao-lô sau này đang nói đến Matthew. Thì người ấy cũng được gọi trong bối cảnh của lòng xót thương. Người ấy là tội nhân và là tay thu thuế mà Đức Giê-xu vẫn chọn, nghịch lại với sự do dự của các môn đệ, nghĩ rằng mình bây giờ lên đời, đang từ người trải lưới, Chúa gọi lên đời, bây giờ nhìn lại những người khác, lại gặp cái người tội lỗi công khai kia mà Chúa vẫn gọi, cho nên các ông do dự. Nhưng Chúa vẫn thương, Chúa thương Thánh Matthew. Xin mời các bác bên này, số 6. Vâng, thưa quý bác, các anh, các chị thân mến, câu này có một ý nghĩa sâu Đặc biệt nếu chúng ta suy nghĩ đến việc Chúa sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài tha thứ cho kẻ sai phạm. Vậy thì khi nào thì Ngài tha? Đây là điều rất là đặc biệt. Phải rồi, phải ăn năn sám hối để Ngài có cơ hội tha. Và đó có thể là bài học cụ thể cho chúng ta khi tham dự vào những khóa huấn luyện như thế này. Chúng ta cần ăn năn sám hối tội lỗi của mình để được tha thứ và để được cảm thấy mình là người được xót thương. Nhất là những người tội lỗi nặng nề, những người lâu năm chưa xưng tội chẳng hạn, lại càng phải cảm thấy rằng nhu cầu ăn năn sám hối của ta hãy thực hiện để Thiên Chúa tỏ lộ mặc khải bản tính của mình là bản tính của một người cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài tha thứ cho chúng ta những tội nhân, những kẻ sai phạm thật lòng ăn năn sám hối. Xin mời quý bác số 7. Vâng, lòng thương xót được trình bày như một mãnh lực vượt qua tất cả. Quá đẹp. Đó là điểm nhấn mà chúng ta nhớ về lòng thương xót được trình bày ngay trong tông chiếu của thời đại chúng ta của năm 2015. Xin mời các bác số 8. Rồi. Đấy, cái này cái mà chúng ta nghĩ nếu mà nhớ về thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót thì chúng ta có thể thường hay nghĩ như thế này. Lòng thương xót như là người trên ban xuống người dưới và tưởng là có một chiều thì Chúa, đặc biệt Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót nói đó phải là hai chiều, nếu không cũng không thể hiểu được. Ở đây, cái chiều này với người chủ làm cho chúng ta liên hệ trước kia mà nói nếu chúng ta ở vai người chủ, nếu thôi. Đây, cái anh đầy tớ này không thì không có gương mẫu. Nhưng mà nếu chúng ta là vai người chủ thì tha thứ cho cái người đang van xin lòng thương xót của chúng ta. Thì đồng thời cũng phải cảm thấy là chúng ta cần cái người chúng ta đang làm cho một hành vi xót thương, cần như thế, cần tình thương xót của người chúng ta muốn tỏ lòng thương xót cho. Đấy, nghe nó rất đặc biệt, nghe rất đặc biệt. Thì các bác gật đầu, tôi mừng lắm. Khó hiểu bằng những từ ngữ khô khan nhưng mà đúng là như thế. Và chúng ta học được khóa huấn luyện cần như thế, biết ý, biết đúng điều các đấng bậc dạy chúng ta qua thông điệp trước đây và qua tông chiếu hôm nay. Mời các bác số 9. Đấy, cái anh này không có hiểu hai chiều cả cái chiều này nữa. Hai chiều, đây, bây giờ đến cái chiều này nữa, là nếu được người khác tha thứ cho mình, một chiều còn lại, không chỉ là đối với người kia, người ta cảm nhận nơi cái người mà lúc nãy chúng ta nói cái chiều xuôi, là chúng ta nhận lại được từ nơi cái người chúng ta tỏ lòng thương xót với, thương xót cho, thì chúng ta cũng cần cảm thấy mình cần đến lòng thương xót của người ấy. Còn bây giờ với câu này, chúng ta còn có một chiều, và cũng cứ gọi là hai chiều cũng được. Nếu có người thương xót chúng ta, thì chúng ta cũng có bổn phận xót thương với người khác. Hai chiều, luôn luôn không dừng lại một chiều. Số 10, thưa các bác. Đây, câu này tội nặng lắm, xin cho đến ngày cánh chung chúng ta không phải nghe nói câu này. Muốn vậy, chúng ta hãy tỏ lòng thương xót với anh chị em đồng loại. Thậm chí, anh chị em đồng loại tức là con người. Thậm chí, với một loài vật khác cũng là thụ tạo của Chúa, ở cấp thấp hơn chút là động vật, giác hồn. Chúng ta có linh hồn, đồng loại. Giác hồn có đồng loại không? Chỉ cùng là thụ tạo thì đúng, chứ không phải là đồng loại. Những con vật, có những con vật nó biết đau không? Đừng có đá nó. Xin xuống một cấp nữa. Thực vật chẳng hạn, nó có sự sống không? À, có sinh hồn. Không phải là ra cái cây nó đang mọc, tự nhiên chặt nó đi làm gì. Nó cần, nó sống. Nó có vị trí của nó. Nó cho bóng mát, nó cho oxy, nó có quyền sống ở những chỗ nó đáng được sống. Bảo vệ môi trường, xả rác, à, môi trường. Bác nào đã từng vứt con chuột nhà mình sang nhà người ta? Hay là hiền hơn, vứt con chuột ra đường cho xe nó cán, lát nữa bấy hết không còn gì nữa, thế là khỏi phải đổ rác. Hay là nhà mình gần cái cầu, hay là nhà mình ra bờ sông, vứt rác, vân vân, nhiều thứ lắm. Một chút vậy thôi. Và thưa các bác, câu số 11. Đức Giê-xu. Ôi chà, câu này hay quá đi các bác ạ. Không phải chỉ là để hành động của Chúa Cha, mà còn trở thành tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái đích thực, thật sự của Ngài. Vậy muốn làm con cái Chúa đích thực, người ta phải có lòng xót thương. Lòng xót thương ấy cần được thể hiện bằng hành động thương xót. Đấy, đó là cái dấu để biết mình là con cái Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy thương yêu nhau. Câu đó trong Thánh Kinh vẫn đúng nguyên, nhưng cắt đĩa trong thời đại của chúng ta, trong phạm vi của khóa huấn luyện này, nói không hề sai rằng khi chúng ta có lòng thương xót đối với đồng loại, đối với động vật, nếu muốn nói như vậy, đối với thực vật, đối với muôn loài họ tạo theo bậc sống của nó, thì chúng ta chứng tỏ lòng thương xót mà. Theo cách nói ở đây, chứng tỏ mình là con cái của Thiên Chúa. Đúng thế, đúng thế. Số 12, nói tắt. Quá hay. Cho nên nhắc đi nhắc lại mãi rằng, nếu các bác đang là thành viên các ban chấp hành của các cộng đoàn lòng Chúa thương xót, các bác được kỳ vọng và đã làm chắc rồi, thậm chí làm rất nhiều và sẽ còn làm tiếp nhiều hành vi xót thương cho anh chị em đồng loại. Thậm chí những chương trình bác ái từ thiện to lớn, quen rồi không đi làm lại thấy buồn nữa cơ. Mà các bác quên cái điều câu này vừa dạy chúng ta, là mình không từng cảm thấy, không từng trải qua là những người đã từng được hưởng lòng thương xót của Chúa. Thậm chí không phải là đã từng, mà đang là, và thậm chí còn hứa hẹn sẽ là, vẫn cảm thấy mình là những người được Thiên Chúa xót thương, thậm chí được anh chị em san sẻ lòng thương xót, thì vẫn chưa thể gọi là tông đồ của lòng thương xót. Ngày mạnh đến như thế, thấm như vậy, sâu như vậy. Ê, các bác ạ, chúng ta hôm nay cũng được nhàn nhã một chút, nhưng trước khi có thể để nhàn nhã, các bác hãy cùng nhau làm hết cái phần tóm lại thật to, thật đều. Xin mời các bác. Trong bầu khí ngôi nhà,
điều làm Đức Giêsu xúc động cũng không gì khác hơn là lòng thương xót. Nhờ đó người đọc được lòng thương, đáp ứng nhu cầu nhất của họ, chúc tụng Chúa trong mọi lúc, nhất là khi được ơn thoát khỏi thần ô uế. Sau khi giải thoát cho người bị thần ô uế ám tại miền quê Giê-sa-ra, Đức Giê-xu trao cho anh ta nhiệm vụ này. Anh cứ về nhà với người thân và nói cho họ hay biết bao điều Chúa đã làm cho anh và Ngài đã thương xót anh như thế nào. Trường hợp của Thánh Mát-thêu cũng vậy. Ơn gọi của Mát-thêu cũng được trình bày trong bối cảnh của lòng thương xót, nghĩa là Thánh Mát-thêu đã chúc tụng Chúa vì được thương xót, được Đức Giê-xu chọn làm tông đồ với cái nhìn đầy lòng thương xót, tha thứ những tội lỗi của người này, một tội cẩn mà Đức Giê-xu đã chọn nghịch lại với sự tự dự của các môn đệ để trở thành một số 12. Ngay trong bầu khí của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới 14 về gia đình đã diễn ra, các bài chia sẻ trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng nói về sự cô đơn của con người, tình yêu giữa người nam người nữ, và đời sống gia đình với nhiều thách đố, thì dường như khát vọng về một bầu khí ngôi nhà chung vào lòng xót thương càng mãnh liệt. Bởi lẽ, ngay trong các dụ ngôn về lòng thương xót, Đức Giê-xu mặc khải bản tính của Thiên Chúa là bản tính mỗi một người cha bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài tha thứ cho kẻ sai phạm, vượt qua sự khước từ bằng tấm lòng trắc ẩn và xót thương. Qua những dụ ngôn ấy, chúng ta tìm thấy điều cốt lõi của tin mừng và đức tin của mình. Bởi lòng thương xót được trình bày như một mãnh lực vượt qua tất cả, đông đầy trái tim bằng tình yêu và đem đến sự an. Với hành trình sứ mạng tông đồ chống lại những cám dỗ của thế gian, Đức Giê-xu tiếp tục kể dụ ngôn về người đầy tớ tàn nhẫn khi bị chủ gọi đến bảo trả lại một số tiền rất lớn thì đã quỳ xuống van xin lòng thương xót. Nhưng sau đó anh lại đến phiên người bạn này quỳ xuống xin anh thương xót, thì anh lại cướp từ và ném bạn vào tù. Khi nghe được chuyện này, người chủ tức giận, gọi anh đầy tớ tàn nhẫn trở lại và nói: ngươi không buộc phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Lời nguyện chung hiệp lòng tha cầu xin cho con người biết chúc tụng Chúa đứng vào lòng thương. Đến mình, bởi lẽ con người hãy tỏ lòng thương xót với muôn loài, vì thâm tính rằng chính mình đã được hưởng lòng thương xót trước. Thật vậy, Đức Giêsu khẳng định rằng lòng thương xót không chỉ là một hành động của Chúa Cha, mà còn trở thành tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Ngài. Nói tóm lại, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót vì chúng ta đã được hưởng ước lòng thương.
Vâng, thưa các bạn, thì câu kết nó hay quá, hay nhưng mà khó cảm. Nó là một sự thật nhưng không dễ để cảm được, nhất là khi các bác sống đời gia đình, hôm trời nắng hôm trời mưa, hôm thì khổ vì chồng, hôm thì khổ vì con, hôm thì nhọc vì vợ, hôm thì bận vì cháu chắt. Có cảm thấy được Chúa xót thương những lúc như vậy cũng rất khó. Chúng ta cầu xin ơn Chúa, bởi chúng ta đang học. Chúng ta xin ơn Chúa ban ơn để khóa huấn luyện là chính Chúa huấn luyện lương tâm chúng ta. Chính Thánh Thần Chúa huấn luyện lương tâm chúng ta, ban ơn soi sáng cho chúng ta, dẫn dắt đường đời của chúng ta. Vậy chúng tôi sẽ chẳng mấy chốc nữa kết bài này, và nếu Chúa thương cho còn sớm sớm mà nghỉ thì các bác có phiền không? Lạ lắm các bác ạ. Các con cháu của chúng ta đi học mà hôm nào nghỉ học nó vui, mình cũng hơi buồn, là bảo sao con cho lười học thế. Đến phiền mình mà có đi học, nghỉ sớm vẫn vui dường. Hôm nào được nghỉ tuần tới mừng lắm, mừng lắm, được ở nhà. Nhưng mà các bác nói như vậy cười là đúng, mà còn buồn cười hơn nữa, cứ tưởng là thầy cô giáo, xin lỗi các bác cũng nhiều vị là thầy cô giáo có tâm trạng đó. Tưởng học trò nó vui gì, thầy vui hơn. Khi nó vào cái nề nếp khuôn phép rồi, lâu lâu được nghỉ một bữa sướng quá. Đó là tâm trạng của chúng ta. Nhưng không sao, nếu mà các bác mà không cho về thì tôi còn ở lại. Phần kết thì xin phép được cùng với các bác để đọc. Các bác đọc, cá nhân chúng tôi cũng đọc. Trong tháng mân côi, với bầu khí gia đình của ngôi nhà chung, đang diễn ra một sự kiện quan trọng về ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Thường kỳ lần thứ 14, chúng ta hãy ca tụng tình yêu xót thương của Chúa bằng việc siêng năng lần hạt mân côi và sử dụng tràng chuỗi mân côi để lần hạt lòng Chúa thương xót, một phương thế khả dụng rất hữu ích và đang rất phổ biến trong các sứ đạo. Trong tháng mân côi, với bầu khí từng gia đình riêng của mỗi người, noi gương Thánh Gia Thất, gia đình Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, xin cảm ơn các bác. Ở chỗ này chúng tôi muốn đặt thêm một dấu nhấn nè, nhất là phần trên nói như thế này nè, là vì đang tháng 10 nè, nói tháng mân côi nè, rồi lời khuyên của chúng ta là siêng năng lần hạt mân côi nè, và sử dụng tràng chuỗi mân côi để lần hạt lòng Chúa thương xót, một phương thế khả dụng. Kính thưa các bác, chúng tôi nhấn lại chỗ này bởi vì chúng tôi kỹ lắm khi soạn những bài viết như thế này, đã hỏi các đấng bậc hữu trách, trình cho Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Ngài có lời khuyên là: Cha ơi, cái việc này là tốt, Cha giúp phát triển cái chỗ này nè, cái chỗ lần hạt như thế này nè, như bài trước chúng ta có ghi rồi thì phải. Phải không cơ? Đấy, thì Ngài có khuyên, Ngài bảo đó là tốt, Ngài có gửi cho chúng ta một số lời mà chúng ta trích dẫn đây nè. Việc đạo đức này rất hữu ích và đáng được phổ biến ở nhiều nơi. Chúng tôi chỉ viết mấy chữ thôi, còn Ngài còn nói: Cha cho phổ biến chỗ này nhé, để sinh lại ích lợi, còn chúng tôi còn lưu giữ. Thì thiện ý của chúng tôi là làm việc gì cũng cần, và cần thì sau đó chúng tôi có trình cả cho Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, thì Ngài nói rất hay, rất đúng, đó là việc này tốt, nhưng mà dân ta thường hay làm thái quá. Cái bài lần trước có ghi đấy, đừng có làm thái quá. Lời khuyên của các ngài rất đúng, rất hay. Sợ các bác thấy dạy chỗ này bằng này thôi mà làm quá, nó có cái gì đó lệch lạc, thì các ngài nhắc khéo chúng ta là điều tốt các bác nhé. Đừng làm quá. Thì các ngài nói như thế nào là quá đó thì chúng ta nhiều người cũng biết rồi đấy, thì đừng có làm cái gì nó quá. Lần trước chúng tôi nói làm sao nào? Trong lớp này chắc hay chứ không phải lớp khác. Nhân đức hệ tại ở trung dung, không phải lệch qua bên này là một cực, không phải lệch qua tít bên này là một cực khác, mà nó ở giữa. Và chúng tôi nhớ câu này trong linh đạo học ở chủng viện, có dạy rằng virtus in medio stat, nhân đức hệ tại ở trung dung, đứng ở giữa. Dịch nôm na virtus, nhân đức, in medio, ở giữa, in medium, in medio, start, đứng ở giữa. Mà đừng có thiên lệch có bên này quá, đừng có thiên lệch có bên này quá. Biết chuẩn mực. Vậy đâu là chuẩn mực? Thưa các bác kính mến, thưa anh chị em thân mến, chuẩn mực là lời Chúa. Chuẩn mực là giáo huấn của giáo hội. Nhớ nghe lời các đấng bậc trong giáo hội, các ngài khuyên dạy trong tư cách là những người có trách nhiệm. Chúng ta hãy nghe lời, sốt sắng, nghe lời nhiệt thành, trọn vẹn và mau mắn. Đó mới là nghe lời. Các bác nhớ nhé, đây lần hạt. Và chúng ta lần trước có trích dẫn kể cả ở La Vang, cả ở Tà Pao. Nhớ, các bác đọc lại các bài rõ ràng. Những lời khuyên của các đấng bậc rất có ích cho chúng ta. Đúng mực, chuẩn mực, khôn ngoan, hiền lành, khiêm nhường. Xin mời các bác tiếp cái phần này và kết. Vâng, một. Đẹp quá ha. Kết thúc hãy chúc tụng Chúa. Quá đẹp, quá đẹp. Vì Chúa giàu lòng xót thương. Bây giờ là 8 giờ 15 phút chưa? Cũng không sớm lắm đâu. Có thể là khoảnh khắc chúng ta thinh lặng trong giây lát, bỏ sách vở vào cặp, vào ngăn nắp. Nhớ những điều chúng ta vừa học trong lớp, nhớ đặc biệt là chúng ta phải kinh qua tâm trạng của người được Thiên Chúa xót thương. để thực sự khiêm tốn trong cuộc đời của mình, để có thể làm tông đồ của lòng Chúa thương xót. Xin mời các bác đứng. Hồng ân Thiên Chúa bao la, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta cảm tạ Chúa.